Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Tâm Hải, Tổng Thư Ký Báo và Quyền Sen Giác Ngộ. Kính thưa quý Đại Đức, Ban Giám Đốc Nhà hàng Mandala, và thưa tất cả quý anh chị, chuyển hóa nghịch cảnh thường là bắt đầu bằng làm hai bước. Bước một là nhận diện đâu là mặt mũi của nghịch cảnh, và thông qua sự nhận diện này á, bằng bản lĩnh và con đường đó ta nỗ lực vượt qua. Bước hai đó phải thừa nhận là trên nỗ lực vượt qua các nghịch cảnh đó, đòi hỏi đến phương pháp, mà phương pháp bao giờ nó cũng bắt đầu bằng các trình tự. Vội vã trong việc nhảy vọt, bỏ qua những thao tác cần thiết đó, đôi lúc sự vượt qua nghịch cảnh đó, có thể đạt ở bước 1 nhưng mà vấp ngã ở bước 2. Trước nhất ta có thể xem nghịch cảnh là tất cả những gì diễn ra một cách trái ngược với những nỗ lực chân chính hướng đến mục tiêu mà ta đã đang đầu tư phấn đấu. Nó có thể là những vật xuất hiện ngược chiều. Đang khi mình đi tới phía trước thì nó đẩy ngược mình về phía sau. Hoặc cảnh cũng có thể xuất hiện dưới hình thức là những cái vật cản có mặt ở trước chúng ta, xung quanh, với bất kỳ những gì mà mình đang dự tính nỗ lực làm. Và rồi đó, gần như ta phải mất thời giờ để chống đỡ nó. Bởi vì cái cơn lốc của vật cản này nó giống như là bão táp, có khi như là sóng thần. Cũng có lúc nó diễn ra theo một cách thế chéo cản ngõm, kèn và trống ngược với nhau. Một mặt thì mình muốn được hoàn tất, nhưng mà những mâu thuẫn nội tại và những cái nhiệt tình của người thân đó làm cho mình trở nên rắm rối thêm, khốn đốn hơn. Hoặc cũng có khi nó xuất hiện dưới hình thức là những bão táp kéo dài bằng các thách đố và cam go, làm cho người trong cuộc phải khốn đốn, lao đao, lận đận, mệt mỏi. Thiếu kinh nghiệm xử lý nghịch cảnh, ta có thể trở thành nạn nhân của những bất hạnh, mà phần lớn do chính mình cường điệu hóa hoặc làm cho nó trở nên phức tạp hơn. Hoặc nó có thể xuất hiện dưới hình thức là sự túng quẫn, tình trạng nghèo khó, thất nghiệp, thất bại, thất tình, đổ vỡ hôn nhân, hoặc là những cái cảnh quan trái ghét mà phải gặp nhau thường xuyên chung một cơ sở, đồng hành trên cùng một công việc. Còn thương rồi lại phải chia lìa, gần như cái nỗi nhớ và niềm mong đó, nó làm cho chúng ta gần như là bị đốt cháy bởi sự thiếu vắng của người đã từng đồng hành hoặc là tâm đầu ý hợp. Hoặc nó có thể xuất hiện dưới một cái hình thức là một cái chuỗi những cái rắc rối mà dân gian thường gọi là họa vô đơn chí. Cái này tạo tiền đề cho cái kia tiếp tục phát sinh, và cái nọ nó vẫn thể làm cho vấn đề trở nên có vẻ căng thẳng hơn. Và là người trong cuộc, ta gần như một chiếc thuyền rất là bé bỏng trên đại dương mênh mông, ba chìm bảy nổi tám lên đê, và chúng ta giống như một trái banh bị đá, và người trong cuộc, có thể hoặc là người thân, hoặc là người thương, hoặc là kẻ thù, hoặc là người được thuê mướn, sẽ đá trái banh của ta và làm cho chúng ta trở nên thất tiên và bác đạo. Nhìn chung thì tất cả những cảnh huống ngang trái như vừa nêu đều được gọi chung là nghịch cảnh. Như vậy trong định nghĩa này đó, tất cả những cái trở ngại vật, chướng ngại lực và những con người đó tạo ra cái duyên đối lập đều được gọi chung là cảnh nghịch. Và đứng từ phương diện Phật học ấy, có tình huống các nghịch cảnh đó là kết quả trổ tất yếu sau một quá trình sống, mà trong một quãng quá khứ nào đó trong cuộc đời của mình, ta đã từng gieo những ăn quán giang hồ, hoặc có thể rơi vào một cạm bẫy, hay là dưới áp lực của một cám dỗ, gần như là mình mất đi sự sáng suốt và làm chủ tự tâm. Kết quả là ta đã lỡ làng trong việc những hành động để lại những dấu ấn nỗi đau, những cái cảnh huống bất hạnh, và cái vai trả đó nó có thể đeo đuổi chúng ta như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Và vấn đề quan trọng cần phải nhận diện ở chỗ này, tránh như là một sự sai lầm rằng khi cho tất cả những trở ngại, chướng duyên, thử thách diễn ra với ta bây giờ và tại đây đó có gốc rễ với một kiếp nào đó trong quá khứ. Mặc dầu Đức Phật dạy chúng ta về nhân quả trong cái thế tương tác ba chiều, quá khứ từ cái điểm thời gian hiện tại trở về xa tích về trước, và tương lai đó, những cái cộng hưởng ảnh hưởng tác động đó đó từ hiện tại cho đến cái quãng thời gian về sau. Nhưng Đức Phật không hề cho rằng là cứ hễ bất cứ một cái lận đận khổ đau nào đều có gốc rễ của quá khứ, mà phần lớn theo ngài đó nó bắt nguồn từ mảnh đất của hiện tại, do chính chúng ta gieo trồng một cách sai lầm, hoặc là bị cản đảng phá hoại, chọt gậy bánh xe, dẫn đến cái tình trạng trái ngang như vừa nêu. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật có phát biểu như thế này: này các đệ tử, bất kỳ ai cho rằng đó các bất hạnh, nỗi khổ, niềm đau xảy ra với ta ở kiếp này có gốc rễ trong quá khứ một cách cố định, người đó sẽ không thể nào có được cơ hội hướng đến được hạnh phúc, và cũng không có cơ hội để tạo ra một tiến trình nỗ lực chân chính. Câu đó rất sâu sắc và đã dạy chúng ta cái tính trách nhiệm về việc phân tích mổ xẻ cái tiến trình nhân quả ở hiện đời. Và nhờ mổ xẻ như thế đó, sau khi đứng dậy từ một nghịch cảnh đó, chúng ta có cơ hội không để cho chúng tái diễn lần thứ hai. Còn các thái độ quy kết cho quá khứ đó, nó có thể có chức năng trị liệu trong một thời gian ngắn, như là một sự chán ngang chẳng hạn. Ví dụ chúng ta thường nói của đi thay người, mất mát tài sản, tiền bạc là để thay cái sự chết chúng ta. Và khi mình quan niệm như vậy đó thì mình thấy rất rõ, ồ tôi may mắn quá, tôi vẫn còn sống, nghịch cảnh nó để lại cho tôi tiếp tục cái cơ hội để hít thở không khí trong lành, trải nghiệm được các cái an lạc. Chứ còn nhiều người khác đó đã không thể sống còn như thế. Sự an ủi này đó có cái chất trị liệu, nhưng nó chỉ là thuốc giảm đau. Và nếu ta nhớ lại hai cái thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời của Đức Phật, đó là sau khi giác ngộ, ngài đã mất khoảng trung bình 40 ngày đi cuốc bộ từ Bồ Đề Đạo Tràng về vườn Na giảng bài kinh đầu tiên. Cái khoảng cách địa lý đó là 250 cây số. Và trước khi rút hơi thở cuối cùng tại rừng Ta La Sông Thọ, một khu rừng sinh thái rất đẹp, thì cả hai thời điểm này đó Đức Phật đều nói cùng một bài kinh là Tứ Diệu Đế, được gọi là kinh chuyển pháp luân. Cái chân lý của Tứ Diệu Đế được diễn ra theo cách thừa nhận nghịch cảnh bế tắc là một hiện thực, và khi thừa nhận như thế đó thì Đức Phật dạy chúng ta là không nên phớt lờ nó, và cũng nên tránh cái thái độ đối xử cực đoan khác, đó là cường điệu quá nó. Phần lớn chúng ta rơi vào hai tình huống, hoặc là phớt lờ theo dạng liều lĩnh, chuyện ra sao thì cứ ra, chẳng hề có trách nhiệm gì với bản thân, cũng chẳng cần phải phân tích nguyên nhân gốc rễ của nó như thế nào. Và phần lớn chúng ta sẽ bị chìm đắm trong khổ đau bởi thái độ ứng xử thiếu trách nhiệm này. Ngược lại, quan trọng quá sẽ làm cho vấn đề trở nên rắm rối và phức tạp. Một nỗi đau bằng hạt cát thôi, người quan trọng quá, nặng về cảm xúc đó, sẽ tưởng tượng nó như là một tảng đá vậy. Và đôi khi xuất hiện như một tảng đá, họ hình dung như là một dãy núi. Và khi là một dãy núi nhỏ, họ nghĩ như là vạn lý trường thành. Cứ như thế, một nhân bản lên thành cả tỷ, cả triệu. Và do vậy, nỗi đau trong nghịch cảnh chỉ là một, mà thái độ cảm xúc ứng xử đó làm cho chúng ta nhân rộng nó lớn hơn, như là sự giãn nở của một chiếc bong bóng do chúng ta thổi vào cái luồng gió cảm xúc bất hạnh. Truy tìm mà nguyên nhân theo Đức Phật vẫn là lấy hiện tại làm hệ quy chiếu thôi. Có thể trong túng ta trở nên quản trí, và hoàn toàn trở nên bất lực trước việc truy tìm ra manh mối của nó. Thiền quán, niệm Phật, tụng kinh, buông thư, thay đổi không gian hàng ngày với một cái không gian tích cực hơn, thay đổi các hành động, thói quen sống, nếp suy nghĩ bằng những cái có giá trị hơn. Nỗi khổ niềm đau được ly tâm hóa, ít nhất là nó như là một cái cơ hội để thay đổi tích cực. Và do vậy trở về lại với cuộc sống, ta nhìn lại cũng là cái mắt mú đó. Bây giờ có được cái năng lực thực tập, ta sẽ thấy rõ được gốc rễ của nó gắn kết với sự tham vọng, thiếu nhân quả, hay là cái nóng nảy, rồi giận dữ, bực tức, hận thù, ganh tị, hoặc nó bắt nguồn từ sự thiếu kiến thức về phương pháp, thiếu cái tầm nhìn rộng, hiểu biết sâu. Ba thứ này đó Phật gọi đơn giản là tham sân si. Phần lớn các bế tắc bao gồm các nghịch cảnh của con người đó, nó là bạn đồng hành hoặc với tham, hoặc với sân, hoặc với si, hoặc cả hai, hoặc bao gồm ba. Toàn bộ những trở ngại lực bao gồm mà các tâm lý tiêu cực, các hành động sai lầm đó, nó đều là dây mơ rễ má bà con với tham sân và si. Và truy quy được nó, ta giải quyết vấn đề được 50%. Thừa nhận khổ đau là một bế tắc, nghịch cảnh là một bất hạnh, thì cái công việc ta phải làm ở vế thứ ba, đó là thừa nhận có hạnh phúc. Hạnh phúc là một hiện thực, hạnh phúc là sự giải phóng khổ đau, mà đỉnh cao nhất của nó là Niết Bàn. Tại đỉnh điểm này đó thì Niết Bàn như là một trạng thái tâm thanh thản, một nội tại vững chãi, có chất liệu của hòa bình, hạnh phúc, an vui. Và để giúp cho con người nội tại đó trở nên thản nhiên trước được các biến cố của cuộc đời. Và Niết Bàn do đó không phải là một cảnh giới, một nơi chốn, không phải là mặt trời, mặt trăng, không gian, thời gian, mà trạng thái tâm không còn khổ đau của bất hạnh. Đó là điều mà Đức Phật nói trong Kinh Phật Tự Thuyết, một nội dung rất là sâu sắc về bản chất của Niết Bàn. Và khi thừa nhận rằng là hạnh phúc giống như không khí để hít thở, thực phẩm để ăn, áo quần để mặc, trang sức phẩm để làm đẹp á, chúng ta thấy nó không phải là một cái gì đó xa xôi, phi hiện thực, và nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái lộ trình quay trở về nhận diện, trải nghiệm để đạt được nó. Cái lộ trình đó gồm có 8 bước, thường được hình dung bằng 8 cánh sen. Sen tức là một sự thanh tịnh, lấy dữ liệu của bùn nhơ nước động làm nền tảng để giải quyết vấn đề. Thì bát chánh đạo phần lớn chúng ta đều đã biết rồi, chia làm 3 nhóm. Nhóm đạo đức đó là nền tảng rất quan trọng, bao gồm có 3 vế: truyền thông chân chính và có giá trị, hành động lời nói chân chính và có giá trị, và đạo đức trong nghề nghiệp. Về phương diện nhận thức đó thì gồm có 2 vế: tầm nhìn chân chính, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, không lệ thuộc vào thượng đế và các thần, không tin vào định mệnh, số phận ăn bài, không tin vào ngẫu nhiên, và thấy rõ, tiếp cận, phân tích, lý giải mọi thứ trên cái sự tương tác đa chiều của nhân quả. Còn tư duy chân chính á, chứ nhất nó là một tư duy tích cực để giúp cho chúng ta có thể đứng vững trong các nghịch cảnh, sau đó là một tư duy thanh thoát, thoát ra khỏi tham sân và si. Còn về phương diện thực tập tâm đó thì gồm có 3 vế: siêng năng trên con đường nỗ lực để vượt qua nghịch cảnh, chánh niệm tức là trạng thái ý thức về chính bản thân mình trong một không thời gian nhất định, ta làm chủ được các giác quan đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động tịnh, lúc mắt thấy, ta nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, ta đều không bị kẹt vào hai phản ứng hoặc là tham dẫn đến vị kỷ, hoặc là sân dẫn đến thái độ xung đột lợi trừ. Và khi mà mình dừng được hai khuynh hướng phản ứng đó đó, thì người có chánh niệm sẽ thư giãn các cái căng thẳng trong chiều sâu của vô thức, và do đó các cái nỗi khổ niềm đau thể hiện ở cái hữu thức như là sóng lên xuống, như hoặc là thủy triều của con sông đó, sẽ được chúng ta dẹp qua một bên một cách rất là an toàn, khác với tình trạng đè nén nó, ức chế nó. Và định là cái năng lực mà thông qua việc tu tập các pháp môn chân chính ở trong đạo Phật, ta có được cái tầm nhìn xa để bước rộng ở mức độ của người tại gia đó, nó sẽ làm cho mình có được cái tiềm năng đóng góp qua các sáng kiến phát minh, sáng tạo, điểm tâm, thể trí. Còn đối với người tu tập một cách miên mật đó, thì năng lực này nó sẽ mở khai tự giác. Thì tại vườn nai, bài kinh đầu tiên là Đức Phật nêu ra 4 bước để giải quyết các vấn nạn, bao gồm các nghịch cảnh. Và trước khi trút hơi thở cuối cùng tại Ta La Sông Thọ, Đức Phật lại lặp lại một lần nữa. Và trước khi qua đời thì Ngài lại còn hỏi thêm một câu: này các đệ tử, có ai còn có thắc mắc gì về tứ diệu đế 4 bước mà Thầy đã dạy hay không? Đại chúng đều trả lời là: bạch Thế Tôn, chúng con đã nắm rõ, như là nhìn thấy cái trái Amalak, một cái trái ăn để trị cảm của Ấn Độ ở trong tầm tay, nên xin Thế Tôn hãy an tâm, tất cả chúng con đạt được cái an lạc hạnh phúc cũng từ việc thực tập giải quyết các vấn nạn, bao gồm cá nhân, gia đình, xã hội, trên nền tảng của 4 chân lý thánh vừa nêu. Như vậy nếu dựa vào 2 dữ liệu lịch sử, một cái là trước khi Đức Phật nói các bệ kinh khác, một cái là trước khi qua đời đó, thì phương pháp để giải quyết theo Đức Phật đó, bao gồm 4 bước: thừa nhận bế tắc, truy tìm nguyên nhân, thừa nhận và trải nghiệm hạnh phúc, và thực hiện nó bằng con đường. trong 8 yếu tố vừa nêu đó, chúng ta thấy là hoàn toàn không có cầu nguyện, không có van xin, không có sử dụng các cái nỗ lực mà thông thường ta thường gọi đó là tha lực. Mặc dù các hỗ trợ bên ngoài đó cũng là có thật, không ai có thể sống ngoài cái sự tương tác với xã hội và cộng đồng. Mỗi một sự tương tác đó, nếu nhìn theo thế giới duyên khởi đó, nó là một tha lực. Nhưng mà Đức Phật vẫn dạy chúng ta là quay trở về sử dụng cái nguồn năng lực nội tại, mà đỉnh cao nhất đó là tuệ giác. Và năng lực này đó tạm gọi là Đức Phật đang ngủ quên trong ta. Khi mà mình chìm đau trong những nỗi bất hạnh do nghịch cảnh tạo ra, ta có thói quen hoặc là ký ức nó thêm một lần nữa, và càng ký ức về nó đó, ta lại có cơ hội hâm nóng nỗi đau và biến mình trở thành nạn nhân. Ít khi chúng ta nghĩ và thấy rõ được cái tính cách nạn nhân được lặp đi lặp lại bởi ký ức thiếu sự làm chủ của bản thân. Quý vị có thể ngạc nhiên khi nhớ đến rằng là ngay tại cội Bồ Đề, sau 49 ngày thiền định, Đức Phật đạt được 3 tuệ giác lớn. Thì tuệ giác đầu tiên đó là túc mệnh, tức là thấy rõ kiếp quá khứ cho đến nhiều trăm kiếp về trước, từ đại cương cho đến chi tiết của bản thân. Nhưng sẽ là một sai lầm nếu ai đó nghĩ rằng là cái năng lực túc mệnh này đó làm cho Đức Phật là ngày cũng như là đêm, thức cũng như là ngủ, thấy rõ mồn một. Nếu ai rơi vào cái tình trạng thấy thường xuyên về quá khứ như thế, người đó trước sau thì cũng bị điên. Và Đức Phật chỉ sử dụng các dữ liệu của túc mệnh trong các bài giáo dục đạo đức và văn hóa thôi. Nó là một cái chủ yếu kinh nghiệm. Kinh nghiệm không phải là một sự phê đặt. Kinh nghiệm là một diễn tiến đã qua, có những trình tự như là nhân, như là duyên, và dẫn đến cái kết quả hoặc tốt hoặc xấu. Và sử dụng cái dữ liệu kinh nghiệm cá nhân đó, chúng ta thấy rất rõ rằng là nó đã ảnh hưởng đến cuộc đời của mình như thế nào. Truyền trao kinh nghiệm dưới góc độ chắc lọc như vừa nêu đó, nó là một giá trị để giúp chúng ta hoặc những thế hệ con cháu, những người đi sau đó, lánh được các cái bất hạnh từ người cảnh tạo ra. Nhưng mà ký ức về bất hạnh là một sai lầm mà Đức Phật khuyên là nên tránh. Cho nên khi sống ở trong môi trường hiện tại thì Đức Phật dạy là ý thức rằng là mình đang hiện hữu. Hiện hữu với 6 giác quan, với cơ thể này, con người này bị ảnh hưởng bởi cái tập tục văn hóa tạo ra cái cá tính của một cộng đồng, cái cá tính của một gia đình, cá tính của từng cá nhân. Tất cả những cái nghiệp chung và nghiệp riêng đó đó, nó đều có cái sự đan xen giữa ta và người, ta và hoàn cảnh, ta với cuộc sống quá khứ, hiện tại và tiếp tục còn diễn ra theo cái sự đan xen ở trong tương lai. Quy trình như thế là một hiện thực không thể phủ định. Do đó hãy nhìn để thấy rõ cái dòng chảy khổ đau đang hiện hữu, đang tương tác, và do vậy ta làm chủ lấy nó, không để cho tâm mình bị chìm vào trong đó. Đó là sự chánh niệm. Như vậy người thực tập chánh niệm á, khi mà vượt qua các nỗi đau do nghịch cảnh để lại, sẽ không phải ký ức một cách thiếu khôn ngoan về những chuyện bất hạnh, mà là nhìn lại hiện tại một cách tích cực để chúng ta có thể sống tốt hơn. Vì theo Đức Phật đó, tương lai đó nó là kết quả của hiện tại, tương lai nằm ở trong tầm tay của hiện tại. Cho nên làm chủ được hiện tại đó là ta làm chủ được tương lai, mà ai làm chủ được hiện tại đó thì người đó làm chủ được 3 chiều của thời gian. Và trên cơ sở này đó, nỗi khổ niềm đau có mặt nhưng không có tác động đến chúng ta được. Trên cơ sở vừa nêu đó thì chúng tôi xin nêu ra 4 tình huống. Mỗi một tình huống là một cái câu chuyện ngắn đó, Có thể các anh chị đã biết do đọc đây đó trong các sách vở, có thể mới nghe lần đọc, nhưng điều gợi lên chúng ta những cái suy nghĩ mà việc sử dụng các kỹ năng trong đạo Phật đó, nó sẽ giúp cho mình thăng hoa được đời sống, đang khi ta có mặt ở trong vô vàn các nghịch cảnh do chính mình hoặc người thân thương, hoặc kẻ ganh tị, hoặc kẻ thù hằn đã tạo ra, đang tạo ra, hoặc còn tiếp tục tạo ra cho mình trong hiện tại cũng như là trong tương lai. Tình huống một, trong các loài động vật bốn chân đó, hươu cao cổ là một ngoại lệ về phương diện sanh nở. Khi con hươu mẹ đang đến giai đoạn lâm bồn, chuẩn bị khai hoa nở nhị để tặng một mầm sống mới cùng chủng loại, thì việc sanh nó không diễn ra bình thường như con người đó là nặng, hoặc là nhiều loài động vật khác cũng nặng. Nó đứng bằng bốn chân giống như là không có chuyện gì xảy ra. Chiều cao của con hươu cao cổ trung bình đó là khoảng 2 mét, tính từ mặt đất đến cái lưng của nó, và từ ngay cái lưng mà lên đến cái cổ cũng đã 2 mét mấy được. Có những loại hươu cao cổ cao đến 6-7 mét, thì chiều cao của cái lưng cũng phải mất là 3 mét 3 mét rưỡi. Ta cứ hình dung trong tư thế đứng mà sanh nở đó, thì cô hươu non hoặc là cậu hươu non này đó phải rớt xuống dưới đất kịch địch mới sanh ra. Sự thay đổi đột ngột về cái nhiệt độ trên cơ thể trong bụng mẹ và nhiệt độ bên ngoài đã là một cái sự đau đớn rồi. Sự tiếp xúc một cách thình lình với một cái trọng lực tạo ra từ một cái khoảng cách 2-3 mét đó, sẽ làm cho thân thể của chú hươu non và cô hươu non này ê ẩm. Nhưng mà các chủng loại nó có cái năng lực để tự tồn. Con người được xem là yếu nhất trong các loài động vật, và khi bị rớt xuống cực bịch như thế, đau lăn qua lăn lại, chú hươu bắt đầu đứng dậy, bước đi những bước khập khiễng rồi ngã té quỵ xuống. Cô hươu mẹ đó bắt đầu dùng cái cổ của nó liếm trên cơ thể, nâng đỡ đôi chân để cho hươu con được đứng lên. Sau đó nó là bị ngã quỵ xuống. Cái công tác mà trợ giúp đó được làm thêm một lần nữa. Và ngay khi chú hươu vừa được đứng vững, sau khi tập tành được vài ba lần, thì chính con hươu mẹ đó dùng cái đầu của nó tấn công con hươu con bụp một cái, cho ta té lăn của mèo. Và chú hươu đơn đau đớn lắm, ghi dậy đứng lên. Và khi cái lần đứng lên từ sự dốc ngã đó do chính mẹ mình tạo ra, chú đầu bắt đầu đi tỉnh bơ. Đó là một cái hiện tượng khá phổ biến trong thế giới của loài hươu. Các loài động vật còn lại đó thì sinh ra vài ba giây sau, vài ba phút sau là có thể đi đứng ăn cỏ kiếm mồi. Đó là một hiện tượng bình thường đó. Nhưng mà chưa có loài nào mà con mẹ đó là phải tạo ra nghịch cảnh để cho đứa con được trưởng thành. Sau khi được trưởng thành thì giống hươu không phải là loài động vật mạnh so với các loài động vật còn lại. Ta thử hình dung từ nhỏ được huấn luyện bởi một nghịch cảnh để cho hươu con có thể tự đứng. Ê thế mà đối diện trước các cái loài thú dữ như là chó sói, cọp, beo, sư tử, gấu trắng và nhiều loài động vật dữ khác đó, thì các cô hươu và chú hươu đó trở thành là món mồi ngon thôi. Ta tự hình dung ngay thời điểm được sinh ra, nếu nó không được huấn luyện một cách có ý thức của con mẹ, có lẽ là hoàn cảnh và lối sống của nó có thể trở nên là yếu ớt hơn. Như vậy ta có thể rút ra được một cái bài học nhỏ, đó là tự đặt mình trong một bài thực tập với những khó khăn và chướng duyên, ta sẽ có được một cái bản lĩnh và sức chịu đựng để vượt qua các trở ngại tương tự cùng công thức ở mức độ lớn hơn trong tương lai. Về việc này thì y khoa đã sử dụng vài trăm năm thông qua phương pháp tiêm chích ngừa đó. Tiêm chích ngừa không phải là đưa vào các cái chất bổ, chất chống bệnh, mà tiêm vào các loại vi trùng của cái loại bệnh dịch nhất định nào đó, cái dạng què hoặc yếu ớt, và cơ thể của chúng ta nó có một cái hệ thống kháng thể tự khoanh dùng và tấn công các cái vật lạ được đẩy vào bên trong. Sự tấn công đó sẽ diễn ra như là một cái trận chiến giữa còn và mất, và dĩ nhiên cả một hệ thống kháng thể rất dễ dàng nắm lấy cái sự thành công trước cái sự can thiệp biên cương của các loại vi trùng yếu ớt này. Và qua cái cách đánh đó đó, khi các loại vi trùng khỏe mạnh xâm nhập vào trong cơ thể đó, chúng ta đủ sức thông qua sự làm quen để vượt qua cái công thức đánh của các con vi trùng, dầu là khỏe hay là mạnh là giống nhau. Đó là sự tự bảo hộ bằng việc tạo ra các cái trận chiến giả nghịch cảnh để chúng ta vượt qua trong thử thách. Cũng bằng cái nhận thức này mà rất nhiều các bậc cha mẹ chọn Thiếu Lâm Tự làm nơi để huấn luyện con. Ngày nay đó, sau khi chế độ nhà nước Trung Quốc cho phép mở cửa lại Thiếu Lâm, thì rất nhiều các cô nương và công tử của các gia đình quý phái đó được cha mẹ gửi lên Thiếu Tâm để học vào 3 tháng hè. Ngoài cái việc học thiền, làm chủ được các giác quan để thấy rõ được mình và các đối thủ một cách rõ ràng, không tự hào tự đại, không sợ hãi tự ti, thì các cô chú sẽ được hướng dẫn về các phương pháp khổ luyện của Thiếu Lâm. Khổ luyện thì dĩ nhiên là phải lấy cái sự nếm trải gian khó, cực nhọc, nặng nề làm quen. Và sau 3 tháng đào luyện, tất cả các võ sinh xuống núi Thiếu Lâm sẽ không sợ ai ăn hiếp. Như vậy là khi mình tự làm quen với các nghịch cảnh, thì nghịch cảnh gặp chúng ta sẽ sợ thôi. Và cái năng lực tự đứng dậy từ nghịch cảnh đó, nó như là một sự tiềm ẩn ấy. Có điều là mình có tin nó như là một hiện thực hay không thôi. Có người thì đánh mất niềm tin, mỗi một lần bị thất bại, nỗi chán trường, tuyệt vọng trở thành như một cái sự ám ảnh. Và cái ám ảnh này nó dần co ở trong tâm thức của chúng ta rất là nhiều. Phần lớn chị em phụ nữ khi mà bị ba chìm bảy nổi đó, thì gần như là mất đi cái sự tự tin chính mình và bắt đầu tin vào số phận an bài, đăng ký số phận do chính chúng ta tạo ra bằng tự do ý chí, chetana, thường được dịch là tác ý. Thực chất nó là một tự do ý chí. Và cái tự do ý chí này nó dẫn cái hành động của mình theo một cái tiến trình, nếu được lặp đi lặp lại một cách có ý thức sẽ trở thành là nghề nghiệp, mà không nó trở thành như là một phần của cá tính trong sự ứng xử với cuộc đời, bao gồm tất cả những người thân và cộng đồng xã hội chung quanh. Cho nên nỗi ám ảnh về một nghịch cảnh đó, là một bất hạnh lớn mà chúng ta cần phải nỗ lực để vượt qua. Tại Ba Lan đó thì nó có một cái quặng muối mà tháng 7 2011 vừa rồi đó, chúng tôi có cơ hội được tham quan. Quặng muối này nằm sâu dưới lòng đất cả vài cây số, và cái đường chi chít của nó như là một cái ổ kiến lớn nhất trên toàn cầu, đến hàng trăm cây số. Thì ở một cái địa điểm mà khách tham quan được hướng dẫn đến, có ghi hai câu thơ của một thi sĩ Ba Lan. Nội dung của nó như thế này: người ta không thể gọi là một người thất bại trong một cái trận chiến bị thua, mà thất bại chỉ được tính khi người ta gọi là có cái cơ hội để thắng nhưng mà lại bỏ cuộc hay là đầu hàng. Dĩ nhiên nó cũng là hai cái thất bại giống như nhau thôi. Một bên là bị đánh bại bởi hoàn cảnh, bởi tình huống, bởi một người, bởi một lực lượng hay là một tập thể. Một bên đó là tự mình đi đầu hàng, tức là mình bỏ cái cơ hội nỗ lực để có thể vươn đến sự thành công. Thì cái thất bại thứ hai này mới là thất bại đáng sợ. Còn một cái năng lực lớn hơn phủ trùm lấy một cái năng lực nhỏ hơn đó, đó là một cái sự tương tác. Và do vậy trong hoàn cảnh đó ta gần như là không có một điều kiện chọn lựa thứ hai. Do đó người đó đã làm hết mức rồi, và càng nỗ lực làm hết mức mà kết quả cũng như thế, thì theo Phật giáo chúng ta nên hài lòng với nó. Thái độ hài lòng này đó là một trị liệu về cảm xúc, nó làm cho mình không tự gọi là hành hạ cảm xúc bản thân. Những người nào mà sống nằm cảm xúc theo nhân tướng học của bàn tay đó, thì thường nó được thể hiện qua một cái bàn tay chi chít bởi các cái đường, cái làn da mỏng lét, và trên làn da đó chúng ta thấy cái màu ửng đỏ mịn, thì người đó là người rất nhạy cảm, giỏi về ngoại ngữ, nhanh về ứng xử, biết rõ được người đối phương, thành phần giao lưu tiếp xúc với mình là ai. Nhưng cũng từ cái lợi thế này họ trở thành là một người vô cùng khổ tâm. Các ứng xử mang tính ám chỉ của người khác đó, dễ dàng được họ tiếp nhận và nặng về cảm xúc, làm cho họ bị chìm ở trong nỗi đau. Cho nên các bất hạnh đó đó nó làm cho người ta gần như là đánh mất đi cái nhận thức đúng rằng là tôi có thể vượt qua được. Mà trên thực tế là người ta có thể vượt qua, rất nhiều người đã thành công. Ở phương diện này thì tổ Quy Sơn á, một vị thiền sư nổi tiếng về luật của Trung Quốc, đã dạy hai câu: bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thối khuất. Nếu đã từng có những bậc trượng phu ở trong cuộc đời, tôi cũng nên là một người như thế, không nên tự đánh giá thấp bằng tự cảm, mặc cảm tự ti, mà trở thành là một kẻ lạc hậu, rơi rớt ở lại sau lưng so với những người đi trước. Cái thái độ này nó khác với chèo cao thế đạo. Chèo cao là một cái người gần như là đánh giá sai lầm trên góc độ cường điệu hóa năng lực của bản thân, mặc dầu hoàn cảnh, điều kiện, tình huống của mình không có gì hết, nhưng mà bao giờ mình cũng nghĩ rằng mình số một là bản lề đó. Cho nên đó, việc đánh giá sai lầm này đã làm cho chúng ta nỗ lực ảo để dẫn đến các thất vọng thực, đó là sự bất hạnh. Còn người thấy rõ được cái tiềm năng của mình đó, như là một cái búp xe đang ở dưới bùn, và làm sao sau một hai ngày đó nó sẽ nhô lên mặt nước, nở vài cánh, rồi nửa hoa sen, trọn vẹn hoa sen, thì dầu trong các tình thế đó, búp sen, sen nở dưới bùn, trên mặt nước, thì chúng đều có chung một mẫu số gương, nhụy, cánh và hạt. Các năng lực thành công, các năng lực vượt qua nỗi đau, các năng lực để chiến thắng được nghịch cảnh đó, thì hầu như ai cũng có một cách tràn đầy trong cái quặng tâm của mình. Vấn đề ở chỗ là mình không có thừa nhận nó, hoặc là mất niềm tin về nó, hay là nỗ lực sai phương pháp, cho nên cố tình móc nó ra mà móc không được. Giống như Dương Quá lúc bắt đầu mà học là nhất dương chỉ chọt, lúc nó ra được nhiều lần dụng ý là để không ra, và để cái vô tâm trở thành một cách tự nhiên, không đè nén, không gượng gạo, thì nó xuất hiện một cách rất là mãnh liệt. Nếu ta tự quan niệm các nghịch cảnh là lửa thử vàng, như là con hươu mẹ cố tình làm quật ngã con hươu con để cho nó tự đứng dậy, làm quen với môi trường sống, thì cũng trong một cái hoàn cảnh nó khổ niềm đau tới tấn công mình, có khi như là một cơn lốc, có khi như một sóng thần, có khi như là một trận động đất, có khi như là lũ lụt, có khi là mưa dầm, dần dần ta trở nên là bình thản và nở nụ cười với nó thôi. Và đây nó là thái độ để làm quen, bởi vì chọn một cái tình huống khác cũng không có giải quyết được vấn đề gì, cho nên phải sống chung với nó để ta đủ bình tĩnh vượt qua. Tình huống hai, một câu chuyện của phương Tây cũng có ý nghĩa để suy tư khá nhiều về bản chất và tình huống nghịch cảnh mà con người có thể có. Một người cha dạy đứa con gái của mình trước lúc cô ấy chia tay cha để đi làm ở một phương xa. Phương pháp dạy đó rất là hiện thực. Người cha đưa lên trên bếp nồi thứ nhất, nước sôi nung nấu một quả cà rốt, một củ cà rốt. Nồi thứ hai đó là nấu một quả trứng. Nồi thứ ba là nấu cà phê. Lửa được mở bằng cái độ nóng ngang nhau, thời gian để trên bếp cũng bằng nhau. Sau đó đưa xuống cù rốt, lấy ra ngoài dĩa, trở nên mềm nhũn. Quả trứng đó trở nên cứng hơn, cà phê đó trở nên thơm ngon. Và dĩ nhiên là giàu người cha không cần phải nói với đứa con về ba kết quả khi chúng được đặt ở trong một nghịch cảnh của nước sôi. Thì đứa con gái cũng như chúng ta, những người theo dõi câu chuyện cũng thấy rất rõ rằng là tùy theo cái bản chất của từng con người mà khi có mặt ở trong từng nghịch cảnh đó, cái thái độ ứng xử và giải quyết nó đó sẽ tạo ra các cái cảnh huống khác nhau. Củ cà rốt khi để sống thì cứng hơn, trải qua nghịch cảnh nước sôi trở nên mềm hơn, mà ngược lại nó có được cái vị ngọt, chất bổ, ăn vào nó thì dễ dàng và an toàn thực phẩm hơn ăn sống. Như vậy, trải qua cái sự bầm dập trong nước sôi, củ cà rốt trở nên hữu dụng hơn. Quả trứng gà đó thì dễ vỡ, và khi vỡ đó tạo ra mùi tanh hôi. Uống sống đó, ngoài trừ những người cực kỳ khỏe và lao động tay chân nhiều thì có thể là vượt qua, không bị ảnh hưởng nặng nề về gan. Một phần lớn đó, chúng ta cần phải ăn chín, và tối đa trong một tuần cũng nên hai trứng rồi, bởi vì gan nó sẽ không đủ sức để mà tiêu hóa tất cả những độc tố được chứa ở trong cái tròng trắng. Nhưng mà bỏ vào trong nghịch cảnh của nước sôi đó thì quả trứng này đó nó trở nên cứng hơn, và ăn á thì trở nên là bổ hơn, an toàn hơn, đảm bảo hơn. Cùng một hoàn cảnh như nhau, một cái trở nên mềm hơn, một cái trở nên cứng hơn. Như vậy, nếu chúng ta ngồi mà quyền rủa các cảnh đề ngang trái bất hạnh xảy ra với mình á, thì có lẽ là chúng ta sẽ đánh mất cơ hội để học được từ nó những bài học nhất định. Đang khi cà phê bỏ vào trong nước sôi đó thì trở nên thơm, và uống vào đó nó giúp cho mình có được cái trạng thái thức để ta khỏi bị ngủ gà ngủ gật, hôn trầm, muộn tuyệt, chán nản, tiêu vọng. Cái chất kích thích tố đó đó dĩ nhiên nó cũng tạo ra ít nhiều gì cái cơ nghiện để dẫn đến một thói quen. Như vậy, trong tình huống của nước sôi cho cà rốt, quả trứng và cà phê đó, thì chúng ta thấy là kết quả trở nên là hoàn toàn tích cực. Mặc dù bị nung nóng có thể mất 10 phút, 20 phút. Bây giờ nếu ta cứ nghĩ rằng là các nghịch cảnh mà tôi trải qua xem ra nó làm cho tôi trở nên mệt mỏi, đang khi những người khác khi bước đến cái đỉnh cao của thành công đó thì họ cũng trải qua tương tự như chúng ta đã biết. Chúng ta nghĩ rằng là toàn bộ trong cuộc đời này tôi là kẻ bất hạnh nhất. Thói quen suy nghĩ đó nó sẽ làm cho chúng ta so sánh một cách tiêu cực. và càng đánh giá mình là bất hạnh hơn, bất hạnh nhất đó, ta sẽ mất dần tất cả những gì mà mình có thể nỗ lực để vươn tới sự thành công. Cho nên nhìn từ góc độ an ủi tích cực thì nghịch cảnh đó là bạn đồng hành của thành công. Vì nói như vậy không có nghĩa là để có được thành công ta phải tự lao mình vào trong nghịch cảnh, vào trong hang cọp để bắt cọp, hay là muốn biết cái tai nạn của giao thông thế nào phải trải nghiệm qua tai nạn để kể lại cho chính xác, rồi muốn biết chiếc xe bị ngã lăn nổ lốp dẫn đến các bất hạnh do các đinh trạch tạo ra thì hãy chạy trên những con đường có đinh bị rải, không cần thiết hết. Cho nên ở góc độ này thì sau khi trải nghiệm 6 năm khổ hạnh đó, Đức Phật đã đi đến kết luận ở trong bài kinh Trường Bộ như thế này, nhất là kinh Sa Môn Quả, nói về quả báo của một nhà tâm linh nhờ tu tập đúng phương pháp như sau: nếu ai cho rằng phải trải qua các bất hạnh như là chánh nhân để có được hạnh phúc về sau đó là một sai lầm lớn. Lời nhận xét này rất là sâu sắc. Như chúng tôi nói đó, là khi mình có mặt trong một nghịch cảnh, việc sử dụng nó như là một cái nguồn an ủi đó là một thái độ thông minh. Ít nhất là trong lúc ấy đó, ta không bị chìm đắm ở trong nỗi khổ niềm đau sâu hơn, dài hơn. Nhưng mà nghĩ rằng phải buộc có như thế thì mới có được hạnh phúc là không đúng. Và Đức Phật kết luận là cái nhân khổ hạnh, cái nhân lận đận mà muốn có được cái quả hạnh phúc thì chuyện đó không thể xảy ra. Vì nhân quả nó phải tương thích về tính chất giữa cái được tạm gọi là bắt đầu với sự tương tác để dẫn đến thông qua duyên một kết quả, không thể nào trái nghịch tính chất với nhau. Số lượng, khối lượng có thể là hoàn toàn khác. Có những trường hợp chúng ta gieo nhân á thì vô số, mà quả thành tựu thì chẳng có cái gì. Ví dụ như là nước dâng cao tại Ayutthaya, và trong tháng gần đây đó thì ảnh hưởng lên tận Bangkok. Vụ mùa lúa vốn làm cho Thái Lan trở thành một cường quốc về xuất khẩu gạo, bây giờ đã trở thành như là tan tành, và gần như là vài trăm ngàn các cái thửa rúa đã bị ngập sâu trong nước và chết. Chúng ta thấy là hoàn toàn không thể tạo ra kết quả. Nhưng mà có những trường hợp đó, do thuận duyên gặp mùa rồi thị trường tốt đó, thì việc đầu tư nhỏ dẫn đến một thành quả lớn. Cho nên quy kết nhân quả theo cái chiều tỷ lệ thuận của số lượng hoặc khối lượng là một sai lầm, và chúng tôi thường gọi nhân quả đó là nhân quả mặt phẳng. Nó chỉ có giá trị trong giáo dục đạo đức, chứ nó hoàn toàn khác trong thế giới hiện thực. Mà nhân quả nó phải diễn ra theo thế không gian n chiều, tức là cái tương tác rất là lớn qua lại lẫn nhau. Thấy rõ được như thế này đó, thì khi chìm trong bế tắc do nghịch cảnh tác động đó, thì chúng ta phải khôn khéo tư duy tích cực, nhưng mà đừng có nghĩ rằng nó là cái bước đi cần thiết để dẫn đến thành công. Bây giờ ta thử phân tích cái câu nói có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Và biết bao nhiêu thế hệ Việt Nam sau năm 45 ở miền Bắc, sau năm 75 ở Việt Nam đã được giáo dục xem nó như là một cái tiêu chí để phấn đấu vươn lên trong cuộc đời. Và khi mà sống với cái sự phấn đấu để vượt qua nghịch cảnh như vừa nêu đó, thì cũng có người thành công. Nhưng vì bản chất đó, thì câu này nó có vấn đề. Sỏi đá là sỏi đá, không thể thành cơm. Nếu có thành cơm thì cơm đó cũng là cơm đá, cơm sỏi thôi, chứ không phải là cơm hạt từ lúa hay là từ mã mạch. Hai cái này nó khác nhau. Và trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật đã nói điều đó ở một ý nghĩa tương tự. Trải qua trăm nền kiếp, ai đó nỗ lực nấu cát mà muốn thành cơm thì không thể nào có được, vì cát là cát mà cơm không thể có được từ cát. Cho nên ta có thể nói khi nỗ lực đó, thì hoàn cảnh khó khăn, gian truân, thử thách, nghịch cảnh ta có thể vượt qua. Chứ không thể biến từ một cái A vốn khác tính chất thành một cái B như là một cái tiến trình hóa sinh. Hóa sinh nó chỉ có mặt ở trong các chủng loại sự sống, trong một tình huống không gian và thời gian nhất định. Chứ hóa sinh không thể là một cái tiến trình của nhân quả. Và do đó ứng xử không qua mặt tích cực sẽ giúp cho chúng ta không phải chìm ở trong các cái khổ hạnh để có được một cái hạnh phúc nào đó trong tương lai. Và do vậy Đức Phật đã dạy cần phải vẫy tay chào với khổ hạnh vì nó là phương pháp sai lầm. Do đó tự khổ luyện tiêu cực đó sẽ làm cho chúng ta gần như là rơi vào các nỗ lực thiếu phương pháp mà bám chấp vào nó, được gọi là giới cấm thủ. Kết quả là thân tàn ma dại, nỗi khổ niềm đau lại tiếp tục đề bạt. Tình huống 3 cũng là một câu chuyện phương Tây. Một nhà vua có lòng thương dân, muốn biết về cuộc sống thường ngày của người dân như thế nào và phản ánh của họ về triều chính là sao, đã giả dạng trở thành người bình thường đi thị sát. Trong một đêm nọ thì ông đã cho người lăn một tảng đá và đặt tảng đá này tại trước một ngã tư đường. Sáng hôm sau thì ông gắn ngồi vào trong một cái quán nước vệ đường, quan sát cái cách mà khách bộ hành đã ứng xử về tảng đá có trước mặt. Những nhà quý tộc đó, đi ngang giận dữ, quát tháo và nói rằng là tại sao những người có chức tại đây thiếu trách nhiệm đến thế. Tảng đá quả thực là một trở ngại vì họ phải đi vòng qua thay vì đi thẳng. Sau khi đi vòng qua, họ liếc mắt lại chế độ triều chính gì mà thiếu trách nhiệm với dân qua. Sau đó họ đi luôn. Một số học sinh đi ngang thì thấy tảng đá, trời ơi bên này có tảng đá là mình thê bị mệt rồi, xui xẻo rồi, không biết kia này thi có đậu hay không. Nói xong chửi lầm bầm bỏ đi. Một chàng nông dân đi tới và thấy tảng đá, anh ta đã hì hục nỗ lực làm. Những người khác đi ngang qua và nói rằng ôi ông này dở hơi, sức lực còn con như thế làm sao lăn nổi đá mà làm, chỉ làm nhiễu sự thôi chứ có ra được trò trống gì. Nói xong á, họ cũng bỏ đi, chẳng ai thèm bận tâm đến. Người nông dân này cứ tiếp tục lại làm, nỗ lực làm. Và từ sáng cho đến hết buổi trưa đó thì anh ta đã lăn khỏi cái vị trí gần như là 70%. Và cho đến buổi chiều đó thì cái động tác lăn đó được xem như là kết thúc. Tảng đá được đưa vào trong cái vệ đường, khách bộ hành và các phương tiện giao thông đó, bao gồm xe ngựa và các loại xe kéo đó, được diễn hành qua một cách dễ dàng. Khi mà nhà vua nỗ lực tạo ra một cái nghịch cảnh để xem cái phản ứng trước nghịch cảnh của người dân thế nào đó, thì nhà vua đã thấy rất rõ rằng đó là một cái bẫy đó. Và thông qua cái bẫy này đấy, ông muốn đo lường được cái thái độ ứng xử của mọi người. Với quý phái, những người thường được là đánh giá cao với danh dự, lại than phiền, than giảng, trách móc, chửi bới, quyền rủa, nhưng mà rồi thì họ cũng chẳng làm gì hết. Như vậy là quyền rủa cho một cái bất hạnh diễn ra như là một chướng ngại vật đó thì rất dễ. Không cần có trình độ ta cũng có thể làm được việc này. Và thậm chí đó, ít trình độ chừng nào đó thì cái công tác quyền rủa và sự than giảng nó có thể diễn ra nhiều hơn nữa. Thì chúng ta không hiểu được các khó khăn, các trở ngại, những nỗ lực cần phải làm. Cho nên ta cứ nói để thỏa mãn cái cơn giận tức của mình, đang khi thay vì phải nỗ lực để thay đổi một tình thế, thì cái đó chỉ trông chờ rằng là mọi thứ nó phải diễn ra trong cuộc đời của tôi một cách trơn tru. và ai ở tình huống nào, hoàn cảnh gì, một thời điểm nào mà tạo ra cái trở ngại cho tôi đó, thì tôi được quyền quyền rủa như là một người hoàn toàn tự do để làm cái việc ấy. Phần lớn trong cuộc đời là những người như thế, quyền rủa rất dễ, nhưng mà để giải quyết nó là cả một vấn đề. Các cầu học sinh đó, vì mê tín dị đoan, và một số người đi đường khác cũng có cái quan niệm hên xui tương tự, nghĩ rằng cục đá chặn đường ngày hôm nay đó, nó báo hiệu cho những cái trục trặc cho công việc của cả một ngày. Mà trên thực tế thì không. Cái tính ngẫu nhiên và tình cờ trong một cái mô hình chung của nhân duyên mà ta vì thiếu tri thức không phân tích hết được, lại dẫn đến cái kết luận rằng là việc này có sẽ kéo theo việc khác, và cái kéo theo đó là kết quả tất yếu của cái đi trước, và từ đó ta lại liên kết theo cái tiến trình của nhân quả. Kết quả là mê tín dị đoan lại càng gia tăng, nỗi sợ hãi theo đó được đeo bám. Đức Phật rất quan tâm về việc xóa nạn mù chữ, và bằng phương pháp truyền bá trí tuệ đó, suốt 45 năm giảng kinh thuyết pháp của ngài trên 300.000 pháp hội với số lượng 300.000 bài kinh dài ngắn và vừa đó, thì đi tới đâu Đức Phật cũng nhấn mạnh đến yếu tố của tri thức và tự giác. Nó được xem như là chiếc chìa khóa mở cửa, và đặt những cái lời dạy đó trong bối cảnh của văn hóa Ấn Độ thời xưa đó, chúng ta thấy là cái việc mà vô minh hóa, ngu dân hóa từ góc độ của kinh thánh Vệ Đà, phối hợp giữa cái thế giới của cái nhà chính trị tức là vua chúa và những nhà tôn giáo tức là tu sĩ Bà La Môn, đã làm cho dân tộc này bị chìm vào trong nỗi đau của vô minh, dẫn đến những nỗi sợ hãi, tin vào Chúa tức là Phạm Thiên với ba chức năng Generator tức là đấng sáng thế, Orator đấng duy trì, Destroyer đấng hủy diệt, viết tắt lại là God, G-O-D. Đặt cái gương mặt của ông Thượng Đế, chúng là người cha sanh ra, là người mẹ dưỡng nuôi, và là cái kẻ ác độc giết chết con mình. Nỗi sợ hãi đó đã làm cho biết bao nhiêu người mê tín dị đoan phải phủ phục trước Thượng Đế vốn có thật. Và phủ phục trước Thượng Đế, ta sẽ giam nạp mình cho ông Thiên Tử, tức là ông vua, con của Thượng Đế, thay mặt Chúa trên cuộc đời. Các mô hình xã hội phương Tây thì thay đế Thiên Tử đó trở thành như là một vị chủ dân ở trong một tôn giáo nhất định nào. Thì tất cả những điều đó nó làm cho nỗi sợ hãi đó gọi là quấn quýt bên chúng ta. Thực phẩm của nỗi sợ hãi đó là sự an ủi. Nhiều người lý luận rằng là thà làm dư thừa còn hơn làm thiếu. Vì tự an ủi như thế cho nên rất nhiều người phải tốn rất nhiều tiền cho việc đốt giấy vàng mã, rồi cầu xin, khấn vái, bái lại, đây đó, đủ thứ hết á, và không chịu phân tích nguyên nhân sâu xa của những trở ngại và nghịch cảnh đến với mình là cái gì. Kết quả là họ được chấn an tạm thời thôi, mà chấn an là một liều thuốc giảm đau. Giảm đau cái bất hạnh đang diễn ra trước mắt vì nghĩ là mình sẽ được bảo hộ. Nhưng và rồi đó, nguyên nhân chưa được phanh phui cho nên là bế tắc vẫn còn y nguyên. Nỗi sợ đó lại tiếp tục dâng bắt chúng ta và làm cho chúng ta tự hoài nghi rằng có lẽ chỗ này chưa thiêm, nơi kia chưa linh, và ta hãy đi tìm cái chỗ linh thiêng khác. Và cứ như thế trong cuộc đời đi tìm kiếm hạnh phúc để tháo mở các nghịch cảnh đó, ta lại nuôi lớn tất cả những cái nhận thức sai lầm, cái đó là một bế tắc. Người nông dân trong câu chuyện là một người đáng khen, kiến thức ít, tấm lòng nhiều, nhưng mà may mắn anh ta làm đúng phương pháp, tức là lấy theo cái thế lăn của đá, dựa vào cái vị thế nó đang đứng, dáng hình của nó, việc đẩy bằng một cái đòn sẽ tạo ra cái sự lăn, và sự lăn đó nó sẽ giúp cho anh ta giảm được những cái nỗ lực bằng sức. Như Newton đã có lần nào phát biểu, nếu cho tôi một đòn bẩy trong vũ trụ, tôi sẽ nâng được cái quả địa cầu lên. đó là dùng sức và dùng thế. Chỉ dùng sức đó thì thành quả ít, mà dùng thế đó thì cái kết quả được nhiều. Cái dùng thế đây được hiểu như là phương pháp, mà phương pháp phải bắt đầu bằng tri thức đúng. Đỉnh cao nhất của phương pháp là trí tuệ đó. Kiêu ca, than vãn, chán chường, tuyệt vọng sẽ làm cho nỗi đau gia tăng. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có làm rơi vào sự tuyệt vọng. Và khi chìm vào tuyệt vọng á, thì cũng giống như nhiều người đàn ông khác á, nhạc sĩ họ Trịnh đã mượn đến rượu để giải sầu. Và trong cái sự đấu tranh để vượt qua cái nghịch cảnh của chính bản thân mình á, thì ông đã cảm tác ra bản nhạc Tôi ơi đừng tuyệt vọng, Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Và cái lời tự nhắc nhở đừng tuyệt vọng đó, một mặt là cho bản thân mình phải tự thức tỉnh, tôi là ai sau trần gian thế. Ví dụ người quan trọng quá chính mình đến độ là làm mình trở thành là một cái kẻ lúng lúng sâu trong khổ đau. Có người thì quá khinh thường mình đến độ đó làm cho mình ngày càng trở nên bế tắc. Và khi đặt tại sao tôi trở nên trần gian quá, tức là phàm tục hay là hèn mạt quá, dở quá, tệ quá, lậu quá, thì tự động mình nó có một cái sức truyền cảm để nó nâng mình lên, ít nhất là về phương diện tinh thần. Và cũng từ cái bài ca đó ông đã vượt qua được cái tuyệt vọng của bản thân. Đạo diễn nổi tiếng của Việt Nam chết cái đây mấy năm, Quỳnh Phúc Điệp, được báo chí mô tả là khi nằm tại bệnh viện Chợ Rẫy đó, thì ngày nào anh cũng nghe cái bài Tôi từng đừng tuyệt vọng của Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn đã cứu giúp chính mình bằng bản nhạc đó, và ông cũng đã cứu giúp cho biết bao nhiêu người đang rơi vào cái nghịch cảnh của bệnh tật, chết chóc, ly biệt, khổ đau, bất hạnh. Cái sức truyền cảm của nhạc rất là lớn. Cho nên khi mà mình nêu ra được một cái lệnh điều khiển thì cái công thức của nó đó là nó được nạp vào trong nhận thức chúng ta bằng cái hữu thức, thông qua đọc sách vở, rồi gọi là nghe đài, xem tivi, hoặc là cảm nhận được từ chia sẻ kinh nghiệm của những người thân có bài bản. Thì lúc đó lệnh điều khiển này nó sẽ giúp cho chúng ta tự điều chỉnh lại cái nhận thức, và lúc đó những cái nhận thức sai lầm đó sẽ được thay thế bằng nhận thức đúng. Và bản thân của lệnh điều khiển này nó như là một mệnh lệnh cách Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Mà nếu như khi mà mình cảm nhận nó trong tâm với một cái thái độ mạnh đừng tuyệt vọng, tức là đang sử dụng lấy cái nguồn năng lực của sông để tự đánh giá mình tại sao mình dở quá vậy. Và khi mình tự đánh giá như thế đó, cái cảm giác bị quê đó với chính mình, tôi đã từng được người ta khen nè, tôi đã từng thành công nè, tôi đã từng được những tràng vỗ tay, những cái tiếng hoan hô, những cái tán dương, chẳng lẽ bây giờ mình ra nông nổi như thế này. Chứ tôi tin chắc rằng là nếu Khúc Quyên của ngày xưa mà có được những cái thái độ tích cực như là trong cái bài nhạc Tôi đường thực phẩm đó, thì có lẽ là ông đã không chọn lấy con sông tiền đường tự tử mà chết, khi nghĩ rằng là đề đục cả một mình ta trong, đề sai cả một mình ta tỉnh. Cái ngông cuồng đó nó mang cái chất hủy diệt chính mình. Nghịch cảnh bao giờ thì cũng có đôi lúc mình nỗ lực mà vẫn không vượt qua được, vì nó là bản chất của một thời cuộc. Cái cơn lốc của thời cuộc đó nó tác động là thay đổi gần như là mọi thứ, và nó tạo ra một cái cộng nghiệp mới, một nhân má mới, một nhận thức mới, một lối sống mới. Và thay vì kháng cự đi dẫn đến cái tình trạng tự đánh mất chính mình, ngông cuồng, mất hợp tác, rồi tuyệt vọng dẫn đến sự tự tử chết, thì cái niềm tin của người con Phật làm sao tận dụng vào trong cái thế nghịch để tạo ra cái thế thuận. Tương kế tự kế, như trong Nho Gia đã hướng dẫn, hoặc là lấy dữ liệu của Ta Bà làm chánh nhân của tịnh độ, như là trong kinh A Di Đà Đức Phật đã khích lệ, được xem như là những chiếc chìa khóa trong tình huống mà ta không thể nào thay đổi được cái hoàn cảnh, thì lúc đó chỉ còn cách duy nhất là thay đổi cái nhận thức của mình thôi. Không phải ai cũng may mắn làm nên lịch sử, và cũng không có ai may mắn làm cho lịch sử trở lại thêm một lần nữa. Những cái câu nói lịch sử đã được tái lập là nói cho vui thôi. Cái gì giống được hiểu là không phải, cái gì gần gần với cái đó là khác. Còn nói an ủi, cái này giống giống, gần gần, tròn tròn có nghĩa không phải là tròn, hay vuông vuông có nghĩa không phải là vuông. Chân lý thì không có xích nữa là đúng, hoặc là đúng trọn vẹn hoặc là sai, chứ không có cái dở dở ương ương. Nửa ổ bánh mì, nửa cái bánh, nửa chén cơm, nửa tô canh có thể làm đỡ khát, đỡ đói, nhưng mà nửa chân lý không xài được. Thì nó khi nỗ lực để mà mình thay đổi cái cảnh đời ngang trái mà không xong thì phải thay đổi nhận thức thôi, chứ bằng không á ta sẽ tự hành hạ chính bản thân mình. Và trong tình huống này thì Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ, yên lặng trong thiền định, một số thì dịch là yên lặng như mật thấm, cả hai cái dịch ngữ đó đều có giá trị như nhau. Nhưng mà tránh sử dụng cái câu là nói năng như chánh pháp và yên lặng như chánh pháp. Chánh pháp thì không yên lặng. Chức năng của chánh pháp là công bố, truyền bá, mở rộng, phổ biến để cho cái giá trị của chân lý đó được mọi người tiếp nhận và sống hạnh phúc. Khi mà mình đặt vào trong một hoàn cảnh mà sự phát ngôn không thể mang lại hạnh phúc cho ai, không thể thay đổi được cái gì, không được một cái lời lạc nào, thì lúc đó Đức Phật khuyên chúng ta là hãy nên yên lặng trong thiền định. Trong thiền định thì cái năng lực chuyển hóa đó nó sẽ giúp cho mình nó không bị ức chế tâm lý. Bởi vì cái người yên lặng đè nén đó thì giống như là cái tình trạng chúng ta thấy là ném mặt nằm ga của Diệt Dương Câu Tiễn suốt 10 năm để nuôi hận thù, hoặc như là Trần Quốc Toản bóp nát cái cam trong tay mình đó để tạo ra một cái năng lực mạnh. Việc sử dụng cái sân hận để tạo ra sức mạnh đó có thể áp dụng và có thể thành công trong một vài tình huống ở trong chiến trường. Nhưng nếu áp dụng cùng công thức đó trong việc giải quyết các nghịch cảnh diễn ra trong ta hoặc xung quanh ta, phần lớn là một trở ngại. Nó làm cho nghịch cảnh đó ngày càng lớn hơn, nguy hiểm hơn. Và do đó phải tránh cái tình trạng như vừa nêu. Đó là sự yên lặng ở đây, chúng ta trở về với đời sống thiền định. Và mình hít thở thông khí thật là sâu lắng, nhẹ nhàng. Và quán chiếu đến bốn đối tượng. Thứ nhất đó là thân. Thứ hai là dòng cảm xúc. Thứ ba là các phạm trù tâm. Và thứ tư là các ý niệm quá khứ và tương lai. Và những cái phiền não nghiệp chướng tác động làm cho tâm bị bận nhơ. Về thân đó thì Đức Phật dạy chúng ta quán tưởng nó như là chức năng, vì được hình thành bởi tổ hợp. Mà cái gì tổ hợp thì nó không phải là vĩnh hằng, cho nên không có đành đóng thân này là tôi, tự ngã của tôi, sở của tôi. Ở một phương diện khác đó, thì ta quán cái yếu tố dây mượn này, vai trò chức năng này đó luôn mang tính điều kiện. Và cái gì mang tính điều kiện cái đó không vĩnh hằng, cái gì không vĩnh hằng cái đó bị thay đổi và có thể bị dơ. Thân này chứa đầy các vật dơ, do đó chúng ta không có xem thân như là thượng đế, không có quan trọng quá và mặc cảm về thân, về hình thù vóc dáng mà ta không được như là các chị em khác hay là các anh em khác. Vì việc quán thân như vừa điêu nó sẽ giúp cho chúng ta tránh ra khỏi được những cái nỗi đau liên hệ đến thân. Và phần tâm thì cảm xúc nó theo cái hướng hoặc khổ đau, hoặc hạnh phúc, hoặc trung tính. Thì cả ba nó đều làm mặt trái của cả một cái biên độ của sự bất hạnh. Nên trong kinh Trung Bộ Đức Phật nói là hễ còn cảm xúc là còn sự bất hạnh đeo mang. Nếu ta lấy cái zero làm cái thước đo chuẩn thì từ zero trở lên nó được gọi là hạnh phúc, zero trở xuống âm á được gọi là bất hạnh, và ở chân mực đó gọi là trung tính á, thì cả cái thang bậc của dòng cảm xúc này nó đều quẩn lẳng quẩn như thế rồi. Và hạnh phúc nào cũng mang tính điều kiện, cho nên mắc tính điều kiện, hoặc là bị thay đổi bởi môi trường, hoàn cảnh, hoặc là bị những tác động chắn ngang đó, thì hạnh phúc nó không còn nữa. Cho nên nó luôn luôn đeo mang theo các cái tiềm ẩn của sự bất hạnh. Và làm chủ được dòng cảm xúc đó, thì ta mới làm chủ được số phận của mình. Còn tâm thì các cấp phạm trù tích cực, tiêu cực, thiện, ác, tốt, xấu, sân, hoan hỷ, chấp thủ, buông xả. Và theo Đức Phật ta chỉ giữ lại các đặc tính tích cực của tâm theo phương pháp thay thế. Cái kho tàng của tâm là vô tận. Nhưng mà nếu mà mình bị ám ảnh bởi những cái nhận thức tiêu cực, tư duy tiêu cực, cảm xúc tiêu cực á, thì toàn bộ cái kho tâm này nó bị đầy ắp bởi những cái xấu á. Cho nên các cái tiềm ẩn như là quặng mỏ của những cái tâm lý tích cực, từ bi hỷ xả chân dân đó gần như là không phát huy được. Và nhờ thực tập thấy như thế, biết vọng không theo, biết sống buông bỏ, giữ lại cái tích cực, chúng ta dần dần làm cho mình trở thành một con người mới. Còn quán pháp tức là các đối tượng của nhận thức, bao gồm tham sân si, hoài nghi, rồi chấp thủ vân vân đó, đều là những cái trở ngại lực cho việc nhận thức đúng về thế giới, về con người, về cuộc sống, về giải pháp nói chung. Và thanh lọc quá các bận dữ của tâm này đó, chúng ta trở nên sáng suốt vô cùng. Đó là khi thực tập hít thở đó, thì chúng ta có thể liên tưởng một cách đơn giản thế này: nghịch cảnh mà tôi đang đối diện hoặc đã đeo mang tôi trong thời gian qua là một chuyện nhỏ, không đáng để bận lòng. Tôi tin tưởng rằng tôi có thể vượt qua bằng các phương pháp đúng. Nói chung là mỗi người có thể tìm cho mình những cái câu tâm niệm tích cực và nạp vào nó, thì chúng ta sẽ vượt qua được. Và khi mà mình thay thế bằng những nhận thức đánh giá các nghịch cảnh là cái gì đó rất là tầm thường đó, thì tự động chúng ta sẽ có được cái phấn chấn hơn. Rồi nhờ cái phấn chấn này mình trở nên điềm tĩnh hơn, và nhờ cái điềm tĩnh ta phanh ra được đầu mối của các phấn nạn và giải quyết nó một cách an toàn, không để lại các phản ứng phụ, các tác dụng phụ. Đó là điều mà mình cần phải nên nhớ. Ở trong kinh thì Đức Phật còn dạy nghệ thuật quán vô ngã, như là việc mà xóa nỗi đau khi người cảnh nó đã tác động đến mình. Quán vô ngã nó cần phải được hiểu theo cái góc độ duy nhất, đó là sử dụng để xử lý bất hạnh thôi. Khi mà Đức Phật chủ trương vô ngã, không có nghĩa là Ngài kêu gọi chúng ta phủ định cái tính trách nhiệm pháp lý từ những hành động của chúng ta trong tương quan với xã hội cộng đồng. Và Ngài cũng không hề kêu gọi chúng ta là bỏ cái tính và trách nhiệm dân sự trong các hành vi và tương quan xã hội. Pháp lý nó liên hệ đến luật, dân sự đến tương quan cộng đồng. Và cả hai cái này đó, người thực tập vô ngã vẫn rất tôn trọng. Bởi vì người tu theo Phật đó là tôn trọng đạo đức, tôn trọng hiến pháp, tôn trọng luật, tôn trọng cộng đồng, thậm chí tôn trọng con vật nữa mà, tôn trọng môi trường. Thì không có lý do gì bỏ cái tính pháp lý và dân sự của các vấn đề liên hệ đến ta. Nhưng mặt khác đó, khi một nỗi đau đang tấn công mình, từ một bất hạnh, từ một sự cố, từ một cạm bẫy, từ một thách đố, hay là từ một cái từ tương tác mà mình chưa phân ra được cái gốc rễ của nó, thì sự khôn ngoan sẽ giúp cho chúng ta xử lý nó bằng việc ly tâm hóa nỗi đau ra khỏi thân và khỏi tâm. Đau đó liên hệ đến thân, khổ đó liên hệ đến tâm. Và khi mà mình đồng hóa cái nỗi đau về cảm xúc là tôi đang đau, nỗi đau trên thân đó là tôi đang bệnh, thì lúc đó cái bệnh nó sẽ ngự trị trong cái bộ não của chúng ta, từ cái hữu thức cho đến vô thức. Và nếu lúc đó đó ta được đổ dầu vào lửa bằng những cái câu nói là ủng hộ của người thân: giá mà tôi thay thế được cái bệnh của em á, tôi sẵn sàng chết dùm. Giá mà con có thể thay mẹ để nằm trên giường bệnh, con có sẵn sàng làm. Người mẹ, người chồng, người vợ, người anh đang bị bệnh mà nghe như thế, rồi tự thấy nó mình có được liên minh, và do đó cái đau nó lại nặng hơn. An ủi như thế là thiếu phương pháp. Trong những cái cuộc đi thăm bệnh mà Đức Phật có cơ hội, hoặc là khi Ngài bận thuyết giảng, Ngài yêu cầu Ngài sẽ phát làm thế công việc này, chẳng hạn như là đến thăm bệnh thầy Sa Nạc, một thị giả hầu cận Đức Phật, hoặc là cư sĩ cấp Cô Đọng ở những ngày cuối cuộc đời đó, thì Đức Phật đều nhắn gửi ngài Xá Lợi Phất hẳn giảng dạy phương pháp vô ngã. Thân thể này không phải là tôi, cho nên tôi không đánh đồng nỗi đau trên thân là tôi, là từ ngã tôi, là sơ của tôi. Và những nỗi đau về cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức đó, nó không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, phải tự ngã của tôi, cho nên nó có. Nhưng mà vì ta đang thực tập vô ngã cho nên nó bị vô hiệu hóa. Và cái tiến trình vô hiệu hóa này nó diễn ra giống như là thuốc gây tê, gây mê, mà không để lại phản ứng phụ. Nỗi đau vẫn có như một hiện thực, nhưng mà nó không làm khống chế cái tâm của chúng ta. Người có thực tập thắng được cái nghịch cảnh như là một cái hậu quả đau để lại đó, là ở chỗ này. Chỉ còn đôi lúc người ta không có thay đổi được tình huống được, vì chuyện nó đã xảy ra rồi, chỉ xử lý tình huống thôi, dọn dẹp cái tình huống thôi cho nó an toàn và không để lại những cái vết hằn, những bất hạnh ở trong tâm. Thời gian thì hay đã hết rồi, thì chúng tôi xin tạm dừng tại đây và dành còn lại là để vấn đáp.